Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chủ đề của bài 4 là Như Lai Tạng Bồ Tát Nhân Duyên Niết Bàn, và sự thuyết pháp của Đức Phật. Đây là nội dung của phần đầu quyển thứ 2 Kinh Lăng Già. Các nội dung này thỉnh thoảng cũng đã được đề cập ở trong phần đầu của quyển thứ nhất, và điều này nó cũng lặp lại ở một số quyển sau của kinh. Do vậy mà việc đặt ra một cái chuyên đề cho từng quyển ở trong kinh Lăng Già là rất khó. Cho nên trên cơ sở này đó, chúng tôi nêu ra một số vấn đề Phật học chính của phần đầu quyển thứ hai. Vấn đề 1: sự khác nhau giữa Như Lai Tạng và chơn ngã. Như Lai Tạng hiểu đơn na là bào thai Như Lai, tức tiềm năng giác ngộ thành Phật, tiềm ẩn như một phôi thai ở trong các chúng sinh mà tính phàm phu vẫn đang còn ngự trị. Đang khi chân ngã là khái niệm của Bà La Môn giáo chỉ cho cái tiểu ngã như là một phần có khả năng hòa nhập với đại ngã. Ngã là đối tượng bị chấp dính qua các hình thức tôi và sâu của tôi, cho nên quá trình tu của người theo Phật giáo là làm thế nào để vượt qua được các thái độ chấp ngã. Mô tả về bản chất của Như Lai Tạng là để giúp cho chúng ta hình dung được rằng là trong kho tàng tâm thức đó có hạt giống thánh mà phát triển ở mức độ cao nhất, có phương pháp nhất á, thì giúp cho hành giả trở thành Phật. Do vậy sẽ là một sai lầm lớn nếu ai đó có một đứng đánh đồng khái niệm Như Lai Tạng với ngã hay là chân ngã của Bà La Môn giáo. Sau đây là các lý do. Một, nhỏ về bản chất, Như Lai Tạng vốn thanh tịnh, thường trụ chẳng bị biến đổi với thời gian, tức là lúc còn là phàm phu hay tồn tại với hình thức là thú thì tiềm năng giác ngộ bào thai Phật đó vẫn không mất đi. Nó chỉ có điều là không được hiển lộ. Và điều này giống như là mặt trời chiếu soi 24 giờ, nhưng vào đêm mặt trời vẫn tiếp tục chiếu soi, nhưng mà do cái góc quang học của chúng ta trên địa cầu, chúng ta có cảm giác là mặt trời đã lặn, ánh sáng đã tắt, bóng đêm phủ trùm khắp nơi. Chứ còn trên thực tế thì mặt trời chưa từng biến đổi vì nó thường chiếu soi. Tác động của nghiệp phàm đã làm cho Như Lai Tạng, tức là bào thai Phật đó, bị phủ mờ và mất tác dụng. Ở đây Kinh Lăng Già nêu ra là do vì chấp vào năm uẩn: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Chấp vào các đối tượng nhận thức và chấp vào các phản ứng giác quan mà chúng ta đã bị che khuất, cho nên sống và tồn tại trong vọng tưởng phân biệt. Biểu hiện và phản ứng Giác quan của chúng ta thường gắn kết với hoặc tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Những thứ này làm cho tâm mình trở nên bị ô nhiễm, nhiễm đến độ đó là bảo vật vốn có ở trong tàng thức chúng ta đã không thể phát huy được. Kinh Lăng Già nêu ra một ảnh dụ giống như là một bảo vật vô giá bị đặt ở trong một cái áo dơ và phủ trùm lên các cái vật dụng không có giá trị, cho nên bảo vật đó chưa có cơ hội để làm cho người sở hữu nó trở nên giàu. Dùng hình ảnh bảo vật bị chứa đựng ở trong một chiếc áo dơ cho chúng ta thấy là cái phôi thai Như Lai, tiềm năng giác ngộ Phật ở con người chúng ta đó, do tác động của các nghiệp xấu như tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ đã không thể phát huy được tính năng của nó. Dầu chưa có thể phát huy được tính năng, Như Lai tạng cũng không thể bị đánh đồng là ngã, vì ngã đó nó chiếm đại đa số là các hạt giống phàm phu ở trong tạng thức. Đang khi Như Lai tạng đó thì là những hạt giống tuệ giác chưa được phát huy, chứ không có bị đánh đồng với các hạt giống phàm. Hai nhỏ, các trường phái Bà La Môn giáo có quyền đến cho rằng đó, Atman tức cái tôi là tác giả của mọi hành động, của mọi sự vận động, đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức, ngủ, tạo ra các hành động, tạo ra phản hành động, tạo ra ảnh hưởng dân sự, xã hội, đạo đức và luật pháp của các hành động đối với tha nhân. Cho nên về bản chất Atman là thường trụ. Atman đó là kho nương tựa không hề bị mất đi của con người. Cái kho nương tựa không bị mất đi thì nó gần giống với tạng thức của Phật giáo, nhưng cho nó là thường trụ đó là một sai lầm lớn. Bởi vì về bản chất á, cái gọi là Atman chỉ là một tổ hợp gồm có nhiều yếu tố thôi. Như Lai tạng là kho tàng giác ngộ, tức là cái tinh hoa nhất của các hạt giống nằm trong kho tàng thức, hay là thức kho tàng. Đang ghi ngã đó về phương diện thái độ và nhận thức đó là một cái sự chấp trước, tức là những cái thuộc về tôi và sâu của tôi trở thành là tôi. Cho nên nó chỉ là một ngộ nhận chứ không thể được đánh đồng với Như Lai tạng. Ba nhỏ, để nhận diện được Như Lai tạng thì hành giả được kinh Lăng Già khuyên trước nhất phải chứng nhập được về bản chất tính không trong mọi sự hiện tượng, về bản chất vô tướng của mọi tướng trạng, về bản chất không nguyện ước liên hệ đến những vật mà chúng ta thường có khuynh hướng dưới dính vào. Đồng thời chúng ta phải tập tu về trí tuệ để thấy được bản chất như thật, pháp tánh như thật của mọi sự hiện tượng, rồi thể đạt được niết bàn, lìa sanh tử, vân vân. Đồng thời hành giả cũng phải quán chiếu bản chất không được sinh ra, không được bắt đi của mọi sự hiện tượng. Cái tính xưa nay như thế, thanh tịnh, rỗng không của mọi sự hiện tượng, để từ đó chúng ta thấy cái gọi là niết bàn thực ra đó là một cái bào thai Như Lai được phát huy do chúng ta tu tập đạo đức, thiền định, trí tuệ mà thành. Do đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu chúng ta đánh đồng cái tôi với niết bàn, hay đánh đồng cái tôi với cái tiềm năng niết bàn, đó là cái niết bàn dưới hình thức là một bào thai. Vì trên bản chất á, cái gọi là tôi gắn kết với cái tôi sở hữu, tạo ra cái phản ứng chấp trước về tâm lý, thái độ, cảm xúc. Và về tự thân á, chấp vào cái tôi là một vọng tưởng. Đang khi niết bàn á, là rũ bỏ cái tôi, vượt qua cái tôi, và không còn các hình thái liên lụy đến cái tôi, tức là một trạng thái tâm thanh tịnh an lạc. Và Như Lai Tạng là cái nguyên nhân để có được giác ngộ của niết bàn. Cho nên nhân và quả của niết bàn, như tức là Như Lai Tạng và Phật quả, không thể bị đánh đồng với các cái tôi. Bốn nhỏ: quán chiếu trạng thái vô ngã qua hình thái các vật dụng để thấy nhận thức ngã là một sai lầm. Ở đây Đức Phật nêu ra hình ảnh thợ gốm từ một đống đất sét, dùng các phương tiện như là nhân công, nước, cây, bánh xe quay và bàn tay khéo léo để chế tạo ra các vật dụng: đồ sành, đồ sứ, nồi, chén, bát, ly, cảnh vật, bình, trang trí, vân vân. Nói một cách khác là các vật dụng được chế tạo ra từ đất sét, không phải là những cái thực thể trong tự thân của đá, vì chúng có thể bị phá vỡ và tạo thành các vật khác theo cái sự chủ ý và khôn khéo của người thợ gốm. Và tương tự, cái tôi này là một cái tổ hợp của nhiều yếu tố: thân thì gồm có đất nước với lửa, tâm thì gồm có thọ tưởng hành thức. Nó vốn là tổ hợp cho nên không thể đánh đồng nó với Như Lai Tạng. Thì đây là cái hình ảnh giúp cho chúng ta dễ dàng hình dung tính không thực thể hay là tính không ở trong mọi sự hiện tượng. Là ghi Như Lai Tạng á, là cái kho tàng tuệ giác, mà kho tàng tuệ giác thì nó không chứa cái thái độ chấp ngã và chấp ngã sở hữu. Như vậy chúng ta có thể đánh đồng Như Lai Tạng với tạng thức hay không? Câu trả lời cũng là không. Thức mặt na có khuynh hướng chấp vào cái kho tàng bao gồm cái công cụ chứa và các vật dụng được chứa là nó và sâu của nó. Lúc đầu nó phát xuất từ một cái trách nhiệm là giữ cho các vật dụng này không mất đi. Như vậy lâu đó, cái tính đánh đồng đó đã trở thành một sai lầm và phạm pháp. Người giữ kho có trách nhiệm pháp lý và đạo đức đối với những gì được giao giữ. Nhưng người giữ kho sẽ sai lầm và phạm pháp nếu người ấy cho rằng là các vật ở trong kho được mình giữ là vật của mình. Tương tự, người làm công tác ngân hàng, giữ tiền của ngân hàng, bảo vệ ngân hàng, không thể đánh đồng toàn bộ tiền của ngân hàng là tiền của mình. Như vậy tạng thức đó là nơi chứa tất cả các hạt giống, gồm có hạt giống phàm phu, hạt giống thánh. Đang khi Như Lai Tạng là hạt giống thánh, mà trên cơ sở đó phát huy tu tập đúng cách sẽ trở thành là Phật quả. Cho nên sẽ là một sai lầm nếu chúng ta đánh đồng tạng thức với Như Lai Tạng. Tạng thức dễ dàng bị chấp đồng với cái tôi, còn Như Lai Tạng thì không thể như thế. Vấn đề 2: phương cách tu hành của Bồ Tát. Nếu văn học Bát Nhã Ba La Mật mô tả về hạnh tu Bồ Tát là 6 ba la mật, bao gồm chia sẻ, đạo đức, tinh tấn, kiên trì, thiền định và trí tuệ, thì trong kinh Lăng Già đó, các pháp tu hay là các phương tiện tu, các thức tu của Bồ Tát á, là thuộc về nhận thức luận. tức là nhận thức dựa trên nền tảng trí tuệ thôi, để giúp cho hành giả có thể rũ bỏ được tất cả các hình thái chấp trước. Mà đối với một vị Bồ Tát đó, phải rũ bỏ được chấp trước thì mới có thể đạt được tuệ giác. Còn đạo đức, bố thí, tinh tấn, kiên trì và thiền định đó là điều mà những người tu tập đều phải thực tập, chứ không phải đến võ vị Bồ Tát mới là việc ta. Tu những thứ đó để giúp cho chúng ta đạt được cái gia vị Bồ Tát. Cho nên ở phẩm vị Bồ Tát đó thì hành giả nhấn mạnh về việc tu trí tuệ để biến các hạt giống thanh tịnh, thuần nhiễm, xin lỗi, thuần tịnh, vô nhiễm trong hai là gia trở thành là Như Lai Tạng. Và do vậy việc tu tập của Bồ Tát gồm có những điều như sau. Một, nhỏ, khéo phân biệt tự tâm hiện. Tất cả các cái biểu hiện của tâm lý mà trong duy thức học gọi là tâm sở đó, thực ra nó chỉ là biểu hiện của tâm thôi, nó tùy thuộc vào tâm. Và do vậy để đạt được trí tuệ không vướng vào ngã và ngã sở hữu thì các Bồ Tát cần phải lìa ngã và lìa ngã sở hữu. Đồng thời người tu hành Bồ Tát phải thấy rất rõ các thói quen được hình thành từ cái tiến trình lặp đi lặp lại của các hành vi. Lúc đầu là có điều kiện, về sau là vô điều kiện. Mỗi khi các hành vi được lặp lại một cách có chủ ý, chúng sẽ có khuynh hướng trở thành là thói quen. Và thói quen có chức năng là trói buộc, làm cho chúng ta phải bị lệ thuộc vào. Mà thiếu chúng đó, chúng ta có cảm giác là khó chịu, giả dượi, bần thần, mệt mỏi, căng thẳng, không vui. Cho nên thói quen đã đẩy con người vào trong một cái tiến trình của một cái máy móc hóa chi phối hành vi và lối sống của con người. Từ lúc còn trong bụng mẹ, chúng ta đã có thói quen chấp cái phôi thai là chính mình. Khi sinh ra với tư cách là một cậu bé, cô bé, chúng ta đã có thói quen chấp cái thân thể vài ký đó là mình. Rồi khi lớn lên, các vật dụng được cha mẹ cho, căn phòng nhỏ được cha mẹ giao cho mình ngủ, các sách vở, tiền bạc được cha mẹ và người thân quan tâm cho là sở hữu, và vọng tưởng đó đã trở thành một thói quen trói buộc con người ở trong cuộc sống. Cho nên phải thấy rất rõ các thói quen đó là một vọng niệm xuất hiện từ phân biệt sai lầm của tâm thôi. Nhận thức được điều này đó, chúng ta mới kết thúc được các sự chấp ngã và chấp ngã sở hữu, thì việc tu tập để đạt được trí tuệ đó mới có thể thành tựu được. Hai, nhỏ, quán hoài tánh là phi tánh. Mọi ý niệm ở trong tâm của con người có thể bị tác động và chi phối bởi vọng tưởng. Mà vọng tưởng như đã nói đó là thói quen của nhận thức sai lầm trong tâm. Nó đã tồn tại cùng với con người từ nhiều kiếp sống rồi. Cho nên về phương diện biểu hiện á, thì chúng có khuynh hướng là bị chúng ta đồng hóa với cái tôi và cái tôi sở hữu. Như về phương diện bản thể đó, ai đồng hóa các vật thể là tôi sở hữu, người đó là sai lầm. Cho nên phải quán cái phi tánh ở trong các dòng tự chấp trước, như là các vật ở trong giấc mộng và ánh sáng tương phản trên mặt đường, mà nhìn từ xa chúng ta có cảm giác như là nước nó đang dâng trào. Nhận thức đó nó giúp cho chúng ta rũ bỏ được cái thói quen vọng tưởng của chấp ngã ở trong tâm. ba nhỏ, lìa kiến chấp về sanh trụ và diệt. Bản kinh mô tả là các hành giả cần phải thấu rõ được mọi sự vật hiện tượng về bản chất là mộng quyển, cho nên không chấp vào tự tánh, tha tánh, cộng tánh. Nhờ đó mà chúng ta thấu rõ được cái bản chất không có nguyên nhân bắt đầu, nguyên nhân đầu tiên của tâm và sự vật. Tu tập một cách xa hơn nữa, chúng ta sẽ thấy được cái bản chất và cái ngần mé của tâm, rồi lìa hết tất cả những cái bị chướng kẹt trên nền tảng không chấp vào sở đắc. Tất cả mọi sự vật hiện tượng bao gồm con người là tổ hợp, cho nên sẽ một sai lầm nếu chúng ta đánh đồng nó là sở hữu của mình. Thuật ngữ Phật gọi là bất khả đắc. Như vậy nói một cách khác là khi mình là khéo biết được tự tánh của một sự vật hiện tượng như là huyễn, chúng ta sẽ đạt được trình độ vô sinh pháp nhẫn, tức là thừa nhận được, cái chứng đắc được bản chất không có nguyên nhân đầu tiên của sự vật hiện tượng. Và bằng cách này đó là hành giả trên con đường tu Bồ Tát đạo sẽ lìa hết tất cả các chấp về tiến trình sanh, tiến trình trụ và tiến trình hoại diệt của mọi sự vật hiện tượng. Cho nên khi vô thường xảy ra đối với chúng á, chúng ta không bị tiếc nuối khổ đau làm khó hay chi phối ảnh hưởng nặng. Chúng ta thấy nó như một hiện tượng được vào mắt rất là bình thường trong cuộc đời thôi. Nhờ đó vượt qua được nỗi đau trong vô thường nhanh chóng hơn. Bốn nhỏ: tu tập đạt được tự giác thánh trí như là nền tảng an lạc nội tại. Sau khi hành giả quán và tu ba phương diện đầu thì hành giả sẽ đạt được trình độ vô sinh pháp nhẫn, tức là thấu rõ được bản chất không từ đó sinh ra của một sự vật và không có nguyên nhân đầu tiên của một sự vật. Rồi từ việc trụ vào các gia vị của Bồ Tát, và cụ thể là gia vị Bồ Tát thứ 8, thì chúng ta sẽ không còn chấp vào tâm, ý và thức. Vì lúc đó hành giả đã chuyển thức trở thành trí. Ở đây những cái chướng ngại về chấp vào hai tướng ngã và ngã sở hữu đã không còn, cho nên hành giả đạt được trí tuệ như thật về mọi sự vật hiện tượng. Và phát triển trí tuệ này soi sáng mọi sự hiện tượng đó, hành giả sẽ được an lạc, đó là giải thoát mọi chấp trước. Đó là bốn phương tiện tu hành giải bỏ mọi chấp thủ của Bồ Tát để trí tuệ đạt được. Và trí tuệ tức là đỉnh cao nhất của con đường tu. Nói cách khác đó, năm yếu tố đầu của ba la mật bao gồm bố thí, trì giới, tinh tấn, kham nhẫn và thiền định đó, là những dữ liệu không thể thiếu, những dữ liệu rất cần thiết nhưng chưa phải là đủ. Nhờ tu tập trí tuệ thì hành giả mới thật sự rũ bỏ được hàm mọi chấp trước, thì mới từ quả vị A-la-hán nâng lên quả vị Bồ-Tát. Còn nếu chưa phát triển trí tuệ thì hành giả vẫn còn nằm lại ở những quả vị bình thường thôi. Vấn đề 3: duyên và nhân. Kinh Lăng Già đề cập đến cái tầm quan trọng của duyên, vì nếu thiếu đó các nhân được gieo trồng khó có thể đạt được kết quả. Bởi vì bản chất của các nhân đối lập đó, trước, đồng thời và sau đó diễn ra theo một cái thế là loại trừ nhau, cái còn lại sẽ được gọi là kết quả. Cho nên để có được cái kết quả trong hành trì đó, hành giả phải nắm rõ được hai loại duyên, đó là ngoại duyên và nội duyên. Thứ nhất, Ngoại duyên là khái niệm chỉ cho tất cả các điều kiện ngoại tại, nhỏ như là cục đất, các vật dụng thông thường, lớn như là môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, không gian và thế giới. Chúng tương tác vào nhau, và dựa vào cái tương tác này đó, chúng ta hình thành ra các sự vật với những cái chức năng sử dụng cụ thể cho mục đích dân sự, mục đích xã hội và các mục đích khác. Ví dụ như dựa vào nhân công, đất sét, nước, ánh sáng, vật dụng và bàn tay khéo léo mà người làm nghề thợ gốm đó đã tạo ra các chiếc bình, ly, chén bằng sạch sức với các mục đích sử dụng và màu sắc khác nhau. Nếu không có các yếu tố đó thì các sản phẩm sành sứ không có mặt. Cho nên là ngoại duyên đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho các chánh nhân được thành tựu. Phần lớn người tại gia bỏ qua yếu tố ngoại duyên này. Sau khi gieo một chánh nhân nào đó, cứ để cho nhân đó nó bị lạc lõng, bơ vơ, thiếu hỗ trợ. Và kết quả là họ cầu nguyện rơi vào trạng thái thất vọng vì quả đã vụt thoát khỏi tầm tay. Thứ hai, nội duyên chỉ chung cho các điều kiện nội tại, yếu tố tâm lý nội tại, bao gồm ước muốn, quyết định, kiến thức, nhận thức, thái độ tâm lý của chúng ta đối với các sự vật, sự việc trong từng tình huống cụ thể. Nhiều khi mình đã có được ngoại duyên tốt rồi, nhưng mà cái nội duyên, tức là nhận thức của mình nó có vấn đề, hoặc là bị giới hạn, hoặc bị ngộ nhận, chúng ta đã không thể đưa ra một cái quyết định đúng để tiến hành một cái công việc gì đó có kết quả như ý được. Cho nên cần phải bồi dưỡng kiến thức chuẩn để các cái nội duyên liên hệ đến quyết định đó, dẫn đến một cái thành quả cho các công việc mà chúng ta nỗ lực làm. Trong số các nội duyên vừa nêu thì vô minh và ái nghiệp có một cái sức mạnh tác động chi phối làm cho chúng ta mờ mắt và đánh mất rất nhiều cơ hội để dẫn đến thành công. Ngoài ra đó thì vô minh đó, có mặt chỗ nào thì con người bị dứa kẹt và vọng chấp ở chỗ đó, cho nên đã làm cho chúng ta đã không thể đủ sáng suốt để thoát ra khỏi các cái trở ngại của nội duyên mà hướng tới cái sự thành công mang tính bền vững được. Do đó, để rũ bỏ được vọng chấp thì điều đầu tiên là chúng ta phải chấm dứt được các hạt giống vô minh và ái nghiệp. Để có một cái nhìn toàn triệt, thẩm thấu, hệ thống, để có một cái phương pháp đúng cách, và để chúng ta không bị dướng dính vào cái phương diện cảm xúc, thì nỗ lực làm các Phật sự, nỗ lực cho các sự nghiệp cao quý ở trong đạo và qua đời mới thành tựu như ý. Bất cứ một người nào nắm được cái quy luật tác động của nội duyên và ngoại duyên, làm chủ được các nội duyên tiêu cực và phát triển các cái ngoại duyên tích cực, thì không lo gì không thành công, dù bất cứ nỗ lực đó là liên hệ đến nội dung gì. Hai nhỏ, sáu loại nhân. Kinh Lăng Già nêu ra sáu loại nhân bao gồm đương hữu nhân, tương tục nhân, tướng nhân, tác nhân, hiển thị nhân và đối đãi nhân. Và các nhân này đó, nó có một cái mối quan hệ đồng thời và khác thời, tương tác và tương thuộc, để tạo ra một cái kết quả nào đó thì chúng ta phải phối hợp được các nội ngoại duyên thích hợp với một trong sáu hoặc tất cả sáu loại nhân này. Thứ nhất, đương hữu nhân theo nghĩa đen là các nhân đang có mặt, đang hiện hữu ở trước mặt mình. Loại nhân này nó có mặt khắp mọi nơi, nhưng mà đôi lúc chúng ta không quan tâm đến, không để ý đến nào. Mọi sự vật hiện tượng trong tự thân của nó là những nhân cho các cái duyên và quả nhất định nào đó. Nhận thức không có người nào là vô dụng, cũng giống như là gỗ. Gỗ quý thì xài sử dụng cho các mục đích xây dựng, rồi bàn ghế, vật dụng cao cấp. Còn gỗ thường, mặt cưa thì sử dụng cho các loại gỗ ván ép. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta tận dụng được hết tất cả mọi con người, mọi yếu tố đang hiện hữu. Rác ngày xưa được xem là một cái nguy hại, nhưng mà ở cái nhìn đương hữu nhân, nó là vàng bạc tiềm ẩn. Hiện nay những người làm công nghệ chế biến rác đó, đã làm giàu từ rác. Thứ nhất là nhận tiền từ những người bỏ rác, thứ hai là biến nó trở thành gas, và biến rác trở thành là các khối bê tông, biến rác trở thành là những vật dụng hữu ích. Tức là không bỏ tiền ra mà lại có được những cái nguyên vật liệu để chế tác ra những cái vật dụng hữu ích. Đó là biết nhìn thấy được các đương hữu nhân có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Thứ hai, tương tục nhân. Theo cái đen đó là các cái nhân mang tính cách hỗ trợ tương tục, hỗ trợ tương quan, nó tác động về mọi phương diện. Mà nhân mà muốn phát triển mạnh đó, nó phải được diễn ra một cách tương tục như thế, không gián đoạn. Mỗi một buổi học ở trên lớp, dầu lặp lại các kiến thức đã biết rồi, làm cho chúng ta không thể quên được kiến thức đó 20 năm sau, 30 năm sau. Lúc đầu mình có thể có cảm giác là nó quá quen thuộc, không cần phải nhắc lại nữa. Nhưng mà về lâu về dài chúng ta mới thấy được cái hữu dụng của nó. Tương tục của các hành động, thói quen, lối sống, hành vi đó, nó tạo thành một cái phản ứng. Lúc đầu là có điều kiện, mà về sau là chưa điều kiện. Cho nên là ai muốn thành tựu về bất cứ một yếu tố gì, về một nỗ lực nào, phải duy trì được cái loại nhân tương tục, hỗ trợ nó, nuôi dưỡng nó, chăm sóc nó, dung bón nó, không dừng. Thành công của một kiếp người đó chỉ có 20% thông minh, 30% tấm lòng, 60% nỗ lực có phương pháp, 50% nỗ lực có phương pháp là quyết định hết. Nỗ lực có phương pháp ở đây được xem là yếu tố tương tục, dựa vào cái tấm lòng của mình, dựa vào cái năng lực có sẵn của mình để mà thành tựu ta. Cho nên là ai không có kiến thức mà có được cái nhân tương tục, tức là bền bỉ, không dừng lại, không mong con đến chừng, không đồng hành với số phận, quân tập liên tục, rồi tạo ra cái tương tác hiện hành dần dà rồi đó, thì chúng ta sẽ biến các ước mơ trở thành các hiện thực thôi. Thứ ba, tướng nhân. Ở đây đó được xem là những loại nhân, một mặt đó là nó không bị gián đoạn, nó tạo ra các cái quả mang tính tương tục, tức là tương quan. Mặt khác đó, nó còn là những cái biểu đạt gây thêm sức mạnh, gây thêm cái sức lực, gây thêm cái hỗ trợ nhất định. Ví dụ như trong một tập thể có những người đang bị xuống tinh thần, thì lại có những người có tinh thần cao, ý thức mạnh, bản lĩnh lớn, sẽ làm cho những người xuống tinh thần đó nương vào để lên như có tinh thần của mình. Thì cái tướng nhân đó, đó nó phải là những cái hình trạng rất là cụ thể, những biểu đạt rất là cụ thể thì mới có thể tạo ra tác dụng hỗ trợ được. Thứ tư, tác nhân. Tác nhân đó là những hỗ trợ duyên. Bản thân tác nhân là một duyên. Tăng thượng tức là nơi nào mà sở hữu được, giữ gìn được các nhân tăng thượng thì người đó sẽ có khả năng thành tựu nhanh hơn, sớm hơn và hiệu quả lớn hơn. Ví dụ như đạp một chiếc xe đạp xuống dốc, ngừng đạp không á, chiếc xe cũng đủ sức để hướng về phía trước, huống hồ là chúng ta đạp nữa thì cái tốc độ sẽ tăng trưởng nhanh hơn. Ở tại Hàn Quốc có một khu vực ở đảo Jeju. Con đường đó nó có một cái hiệu lạ, cho nên ta mới đặt là con đường thần bí, con đường quyền bí. Quãng đường này đó thì rất là dài, nhưng mà trong đó nó có khoảng là 70 mét đường dốc, khoảng chừng 5 độ thôi. Xe càng nặng càng lớn, chở càng nhiều người mà tắt máy hết thì nó sẽ tự động đi lên dốc nhanh hơn là các chiếc xe nhỏ hơn, nhẹ hơn. Trước đây vừa vì chưa có kiến thức khoa học á, thì người ta mới nói đó là con đường ma quái, ma nó đẩy cái chiếc xe đó nó chạy. Ở ngay cái quãng đường đó, nếu chúng ta đổ xuống 20 lít nước á, thì nước không chảy xuống dưới thấp mà nước chảy lên cao. Tức là các vật thể nào nó thuộc về kim loại và nước là nó sẽ bị hút lên bên trên. Thực ra nó là cái lệch hướng của trường sinh học ở trong các vật thể đó, tương tác với vũ trụ đó, nó tạo ra một cái hiện tượng tự nhiên đó. Thì đó là một cái tác nhân do vì cái lực hút ở ngay cái vị trí đó đó, nó có con đường đi ra ngoài vũ trụ, thay vì đó toàn bộ các vật thể nó sẽ phải bị cái lực hút của trái đất rớt vào xuống dưới đất và nó bị chìm xuống hay là rớt xuống chạy theo cái hướng ngày càng thấp hơn. Thì ở đây nó chạy ra bên ngoài làm cho chúng ta ngộ nhận là ma quái, mà trên thực tế là trường sinh học theo cách riêng của nó thôi, tương tác với các vật thể khác. Ở tại thành phố San Jose đó thì có một cái căn nhà người ta gọi là căn nhà ma, và chủ nhân của nó nó xây lại 3 lần thì nó bị nghiêng khoảng 15 độ. Cứ xây xong là thấy nó bị nghiêng 15 độ, nhưng mà nó không ngã, không hư. Khi mời các khoa học gia đến thì tôi nói là do cái trường sinh học lực hút của trái đất đó, thay vì nó là nó hút vào bên trong thì giờ nó hút ra bên ngoài. Ai mà đứng ở ngay căn nhà đó đó, dù đang đứng thẳng như thế này thì tự động bị nghiêng 15 độ giống như căn nhà, mà không bị ngã. Và một cái người cao 1m7, nếu mà đứng ở bên trái bên này, ở ngay cái vị trí mà nó bị nghiêng đó, thì sẽ lùn hơn người cao 1'6" khoảng 1 tấc, mà chẳng có áo thun gì hết á. Nó tự động nó tạo ra một cái lực hút, và cái phản quan về quang học của con mắt của chúng ta sẽ tạo ra một cái nhận thức về cao thấp là với cái chiều cao thấp bình thường của các sự vật ở trong cái vị trí bị lực hút đó chi phối. Đó là cái tác nhân thôi. Một vị lạc ma được thừa nhận là tái sinh, đào tạo một chế độ học á là đặc biệt hơn những vị lạc ma bình thường 6 lần. Thì ở tuổi 18 nó có thể thuyết pháp giảng kinh là chuyện bình thường thôi. Đạt Lai Lạc Ma, Ban Thề Lạc Ma, Kama Ba là 3 vị lạc ma tái sinh cao cấp nhất, được sánh ví là các Phật sống, mà trên thực tế chỉ là những vị cao tăng thôi. Giỏi hơn người bình thường là vì chế độ tác nhân trong giáo dục Phật học dành cho các vị này đó là quá đặc biệt. Cho nên ai được đặt ở trong một môi trường mà có cái tác nhân thuận lợi quá nhiều quá tốt thì dở cũng trở thành giỏi, giỏi trở thành xuất sắc thôi. Giáo sư Ngô Bảo Châu khi còn ở trong nước chỉ đậu được xuất sắc của Olympic trong các kỳ thi. khi sống và định cư ở Pháp á, thì mới đạt được cái giải phiêu về toán học danh giá, tương đương với giải Nobel. Chứ nếu như Ngô Bảo Châu mà tiếp tục ở trong nước á, thì chắc sám đó không có những cái tác nhân thuận lợi, không thể tạo ra các thuận duyên để đạt được cái đỉnh điểm kết quả cao như vậy. Các tu sĩ Phật giáo sống và làm đạo ở vùng thôn quê hẻo lánh, cao nguyên, thì trình độ Phật học và thế học không thể cao và bằng được với các tu sĩ ở trên thành phố, nhất là thành phố Hồ Chí Minh. Đó là do cái khác nhau của các tác nhân thôi. Như vậy là hội tụ được những tác nhân này đó, nhiều chừng nào chúng ta sẽ thành công và lớn mạnh theo hướng bền vững. Thứ năm, hiển thị nhân, tức là các cái tác nhân tạo ra tính hiển thị, tính soi sáng, tính rõ ràng. Nó giống như khi chúng ta bật một cái công tắc ánh sáng đèn điện ở trong một căn phòng tối đen, ta sẽ thấy được hết tất cả các vật dụng và sử dụng được các vật dụng đó. Và trong quá trình tu học á, nếu chúng ta tìm ra được các cái hiển thị nhân đó, không lo gì mà không có tiến bộ. Ví dụ như có một bậc thầy chỉ điểm cho phương pháp nghiên cứu, có những người bạn đồng tu khích lệ tinh thần, có những cái lời góp ý chân tình, chúng ta như là được lên và có tinh thần thấy rõ vấn đề, giống như là thấy các vân tay trong tầm tay của chúng ta. Hơn nhau hay không là ở cái thấy thôi, còn cái tầm nhìn. Khi thấy đúng, tầm nhìn lớn, hiểu biết rộng, thì cái con đường ở phía trước nó rộng mở cho chúng ta rất nhiều thứ. Còn nếu như mà thiếu đi cái nhân hiển thị này đó, thì nhiều người vẫn có bị lệch đệch, lụi đuổi về sau, bị thậm chí là đàn em, đàn con, đàn cháu mình bỏ qua mặt. Cho đó phải phát huy các hiển thị nhân. Làm từ thiện mà có hiển thị nhân á, thì uy tín ngày càng tăng trưởng. Tức là mình được người khác tin tưởng vì chúng ta có tính minh bạch. Ví dụ như các tổ chức từ thiện của thế giới như Hội Chữ Thập Đỏ đó, thì trong hiến chương hoạt động của họ có quy định rất rõ, 30-40% cái tiền tiếp nhận được đó, sẽ trang trải cho các hoạt động hành chính, tổ chức nhân sự và đi thực hiện các công việc. Và 60% còn lại đó, là cho các hoạt động từ thiện. Chứ nếu mà không có trích một cái khoản tiền cho các cái hoạt động đào tạo, quản lý, tổ chức, thì lấy đâu người tình nguyện mà làm? Mà người tình nguyện thì không thể nào có kiến thức chuyên môn được. Đó là cái sự minh bạch rõ ràng. Và ở đâu mà có sự minh bạch rõ ràng về tài chính, về chủ trương, về đường lối, về quan điểm, thì chúng ta sẽ tiếp nhận được những người có cùng khuynh hướng, để tạo ra cái tính hòa hợp đoàn kết, tránh các ngộ nhận và bị quy chụp sai lầm. Cho nên tu tập và làm Phật sự và nhập thế độ sinh đó, cần phải phát huy nhiều các nhân hiển thị này. Thứ năm, đối đãi nhân, tức là cái sự tương tác đa chiều của các nhân đối lập. Và chúng ta phải biết tận dụng các cái đối đãi nhân này để phát huy, để loại trừ tính chủ quan và tính chuyên chế, độc quyền, độc đoán. Đối đãi nhân là một cái tương quan đa chiều để giúp cho chúng ta thấy phong phú là do vì nó có tính đa dạng. Cho nên chúng ta không thấy sự khác biệt của người khác là một cái đối lập và đe dọa cho sự tồn tại và phát triển của mình. Phát huy vào cái tính đối đãi nhân thì chúng ta sẽ thấy là càng dị vị chừng nào càng giúp cho chúng ta có cái cơ hội tham khảo, đối chiếu, học hỏi, phát huy hơn. Cái gì là độc nhất, độc quyền, cái đó nó dễ dẫn đến các hình thái thụ động, ỷ đại, bế tắc, dừng lại và bị lạc hậu. Còn cái tính đối đãi là làm cho hai bên phải nhìn nhau, rồi so sánh nhau, đối chiếu nhau để học hỏi những cái hay của nhau, nhờ đó mà cùng phát triển. Tuy nhiên đối đãi nhân không cho phép chúng ta có cái nhìn thương trường là một chiến trường, mà thương trường là một sự đối đãi để cùng có lợi, cho nền tảng cùng tồn tại và phát triển. Nhận thức báo đại nhân này nó giúp cho chúng ta có một cái nhìn là thoáng mở, trung tuần tháng 9 2014 khi Apple ra iPhone 6 với các tiện ích mới, thì Samsung đã buộc phải công bố ra cái điện thoại thông minh của họ ăn bằng bún. Bằng không á thì Samsung sẽ mất chỗ đứng ở trên thương trường. Mặc dù trong quá trình nghiên cứu để bổ sung á thì Samsung còn có thêm nhiều tính năng khác chưa kịp đưa vào, nhưng mà phải chấp nhận cái tính tương đối đó để có thể được khách hàng chọn lựa. Đó là cái tính đối đãi. Cho nên Phật giáo mà muốn phát triển cũng cần phải nghiên cứu về các tôn giáo khác như là Công giáo và Tin Lành, vì cái tính tổ chức, tính quy củ, tính thống nhất của họ tôi nói là cao. Và nhờ cái tổ chức có phương pháp cho nên họ đạt được trình độ nước lã khuấy nên hồn. Đang khi phần lớn chúng ta đó đang sở hữu viên kim cương, nhưng vì thiếu phương pháp và kiến thức, chúng ta đã không làm cho viên kim cương đó trở nên hữu dụng. Cho nên nghiên cứu theo hướng đối đãi đó sẽ giúp cho chúng ta học được những điều hay và khắc phục được những cái yếu kém ở trong tự thân của mình. Nói tóm lại, bất kỳ ai hội tụ được nội duyên, ngoại duyên thích hợp và tăng cường được 6 loại nhân tích cực vừa nêu, thì các nỗ lực tinh tấn của chúng ta cộng với trí tuệ để tạo ra phương pháp dẫn đến một cái thành công bao giờ cũng lớn và vượt trội hơn các nỗ lực bình thường còn lại. Vấn đề 4, ngôn thuyết vọng tưởng và đệ nhất nghĩa. Đề cập đến vọng tưởng là đề cập đến tất cả những cái ngộ nhận phát xuất từ tâm thiếu hiểu biết do vô minh chi phối. Và khi sử dụng lời nói và ngôn ngữ, chữ viết trên nền tảng của vọng tưởng chi phối, thì ngôn thuyết chúng ta sẽ không thể phản ánh được chân lý. Do đó cần phải nắm 4 loại ngôn thuyết vọng tưởng sau đây để vượt qua, và nhờ vượt qua chúng ta mới đạt được đệ nhất nghĩa, vốn là khái niệm chỉ cho chân lý tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối tức là chân lý vượt lên khỏi các mặt ước mà vốn dễ bị chúng ta dán nhãn đặt lên lên tự thân của sự vật. 4 ngôn thuyết vọng tưởng bao gồm như sau. Thứ nhất, tướng ngôn thuyết. Tức là các khái niệm tự loại ngôn ngữ được chúng ta sử dụng để mô tả về bản chất của sự vật, bao gồm các sắc tướng của sự vật. Lúc đầu từ cái mặc định, nhưng mà do về chấp cho nên chúng ta rơi vào vọng tưởng. Đặt cái mặc định trên nền tảng vọng tưởng đó, chúng ta đã tạo ra cái sự dán nhãn nhặt tên lên trên các ngôn thuyết và cho nó là tự thân của chân lý. Đang khi ngôn ngữ, chữ viết và lời nói mô tả về sự vật không phải là tự thân của nó. Đó là chưa nói đến là nghệ thuật mô tả có đúng hay là sai, và khéo léo ở mức độ nào để cho chúng ta hình dung được tự thân của sự vật ở trong nó. Ví dụ như ai đó chưa từng thấy ánh sáng mặt trời, nghe một cái người có hai mắt mô tả mặt trời đó, nó tròn giống như một cái dĩa, nó nóng như là cái bếp lò, nó ửng đỏ như là cái quả hồng gà, thì người bị mù á khi rờ vào một cái gì tròn tròn có nóng nóng, do việc không thấy được màu sắc, người đó có thể ngộ nhận rằng đây là mặt trời thứ hai. Đó là chấp vào cái tướng ngôn thuyết mà. Và để vượt qua được cái dòng tưởng ngôn thuyết này đó, chúng ta phải nhận thức được gì? Cái gì giống, cái đó là không phải. Cái gì hơi là chân lý thì không phải là chân lý. Cái gì hơi tròn không phải là tròn. Cái gì hơi vuông không phải là hình vuông. Các vật lấp lánh đều không phải là vàng. Cho nên chấp vào ngôn thuyết là một sai lầm lớn. Có lẽ là dựa vào quan điểm này mà thiền tông của Trung Quốc từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho đến Lục Tổ Huệ Năng đó đều cho rằng là ngôn thuyết đó là xa rời bản chất của chân tâm, cho nên mới chủ trương giáo hóa được chuyện. Thực ra đó, ngôn thuyết là một công cụ, tự thân của nó không có sai lầm. Việc sử dụng nó mô tả sai lầm về sự vật đó mới là một vấn nạn, và phải tránh các mô tả sai lầm đó để có được các ngôn thuyết chuẩn ở mức độ tương đối. Thứ hai, một ngôn thuyết là những cái hình ảnh, sự vật, sự kiện, gọi chung là cảnh giới trong tâm đã từng diễn ra với cuộc đời của chúng ta một lần nào đó trong quá khứ. Chúng ta dùng cái kinh nghiệm ký ức để nắn tạo lại, hình dung lại, liên tưởng lại, và từ đó chúng ta đã đặt cho nó những cái ngôn thuyết, dán nhãn, đặt tên. Nhưng vì là một cái lăng kính từ cái ký ức quá khứ, cho nên không phải các dữ liệu ngôn thuyết đó lúc nào cũng là chuẩn. Bởi vì sức nhớ của con người là có giới hạn, và do đó sử dụng các ngôn ngữ mộng ngôn thuyết, tức là dựa vào ký ức không á, sẽ có khả năng rơi vào sai lầm khi mô tả về bản chất, về sự vật và hiện tượng. Cho nên phải vượt qua cái dữ liệu ký ức để chúng ta có cái nhìn về bản chất của sự vật hiện tượng đang diễn ra ở trước mặt mình. Nhờ đó mà chúng ta có được cái nhìn như thị, không bị ảnh hưởng bởi lăng kính quá khứ chi phối. Cho nên chúng ta có thể tận dụng được và phát minh được, thành công được cho những nỗ lực cao quý. Ai sống về cái thở thời xưa đó thì khó có thành công ở thời hiện tại. Người nào mà mở miệng ra nó là thời xưa tôi thế này, ngày trước tôi thế nọ, lúc ấy tôi thế kia, thì đó là người sống ở trong cái tuổi già, cô đơn, hãnh diện, tự hào với những cái không còn nữa thôi. Đó là sử dụng cái mộng ngôn thuyết. Cho nên họ rất khó chịu khi so sánh đánh giá với người khác. Họ rất khó tùy hiện công đức, phê phán, chỉ trích, mâu thuẫn, xung đột, thậm chí có thể là lộ trừ. Hiện nay những người mà sống mà thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại đó thường là sử dụng các cái mộng ngôn thuyết để thể hiện các cái bất bình với con người ở trong nước, và nhất là Phật giáo mà vốn bị họ ngộ nhận như là một cái công cụ một chính thể. Thứ ba, vọng tưởng chấp trước ngôn thuyết. Thế đây là cái tình trạng do nhận thức sai lầm, chúng ta bám víu vào ngôn ngữ, chữ viết, diễn đạt của ngôn ngữ, thái độ và cái ngữ điệu diễn đạt, nó tạo ra rất nhiều các thành kiến, rồi các cái sắc thái tâm lý khác nhau, tạo thành các cái loại nghiệp mà người nghe thấy biết hoàn toàn không có cảm thấy thích. Dạng này đó là sống với cái ức niệm và chủ nghĩa kinh nghiệm quá khứ là chính thôi. Nhớ về quá khứ của mình, có nhiều người xa nước mắt và kể nó toàn là những cái gì thuộc về khổ đau không à. Chị phụ nữ thì thường kẹt vào các dòng tưởng chấp trước ngôn thuyết này. Về sát nghĩa đó, đây là loại ngôn thuyết do chấp vào vọng tưởng mà có. yêu mình là ngộ nhầm cái gì đó mà vốn có thật. Người khác giải thích sự thật thì mình không có nghe, mình cứ hình dung những cái sự vật không có thật đó là sự thật, cho nên đó chúng ta đã bỏ qua các sự thật và sống với cái mộng tưởng thôi. Lối sống này, nhận thức này là rất là khổ tâm. Và người đương sự tưởng nhiều đó chẳng những là làm khổ tâm cho mình mà còn làm cho người khác bị ngộ nhận hiểu lầm, mệt mỏi theo. Ngày 22 tháng 9 2014, sau khi dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình của Liên minh Tôn giáo Toàn cầu, chúng tôi được cộng đồng người Việt Nam hợp tác lao động tại Hàn Quốc mời thuyết giảng. Có một Phật tử mới chia sẻ nỗi đau với chồng Hàn, là mỗi khi hai người không hiểu nhau đó thì chị ấy cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, với cái niềm hy vọng rằng là chồng mình á hiểu được mình mà không có quy kết trách nhiệm đổ lỗi hàng học với mình nữa. Anh ấy nghe niệm Nam Mô A Di Đà Phật, anh ấy giận lên, anh ấy cũng lập lại A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, anh ấy tát vào vợ mới bật vai. Vợ bắt đầu niệm A Di Đà Phật, muốn mình được giảng sanh tức là chết cho rồi. Cô ấy hỏi là làm thế nào để vượt qua được cái quan trái đó. Ở đây là cả hai chấp trước vào cái ngôn thuyết trên nền tảng vọng tưởng thôi. Cô Phật tử thuần thành cứ nghĩ rằng là niệm Phật đó là phước sanh vô lượng, tội diệt hà sa, cho nên cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để cho cái hiểu lầm giữa vợ chồng được kết thúc. Người chồng vì không hiểu chữ A Di Đà Phật là cái gì, tưởng là đang chửi mình bằng tiếng Việt, cho nên lặp lại cái câu chửi đó và tát cho vợ mấy bạt tai, thì nghĩ rằng là vợ là đang chơi chát mình. Là cả hai bên sống ở trên cái ngôn ngữ chấp trước của vọng tưởng thôi. Và cái rào cản để tạo ra sự chấp trước này là gì? Là thiếu kiến thức ngôn ngữ của nhau. Cho nên các chị em phụ nữ đó đừng nên chạy theo các cái ngôn ngữ vọng tưởng do các nhà sư Trung Quốc phương tiện về tông Tịnh độ. Là niệm Phật có thể giải quyết hết các vấn đề, lại Phật có thể tăng phước vô lượng, cái đó chỉ là dẫn dụ thôi, mà dẫn dụ thì không phải là nhân quả. Mà chấp vào cái đó, đang giận dữ với người nào mà cứ niệm Phật, người ta tưởng là mình đang chọc tức họ đấy. Thứ tư, vô thủy vọng tưởng ngôn thuyết, tức là các loại ngôn ngữ, chữ viết và phát ngôn có nguồn gốc từ vọng tưởng ở nhiều kiếp trước này, đến độ là mình không có làm chủ được nó. Nó bộc phát ra những cái lời lẽ, ngôn ngữ mà mình không có ngờ được. Cho nên các loại ngôn thuyết này nó có lỗi từ kiếp sống quá khứ. Nguyên nhân là do chấp trước vào những cái thói quen tiêu cực trong việc sử dụng các ngôn ngữ tiêu cực. Bùi Giáng thuộc về nhà thơ loại này. 100 bài thơ của ông á thì có hết một phân nửa nếu đọc ngược trở thành là thơ tục. Các hạt giống đó nó chất chứa trong đầu của ông có lẽ là nhiều đề. Dù không muốn đi nữa khi nói ra nó cũng phải hàm ẩn các ý niệm, khái niệm, nội dung tục. Các anh danh hài Việt Nam, các chị danh hài Việt Nam cũng chứa sẵn những cái loại ngôn thuyết vọng tưởng từ những kiếp trước có năng khiếu mang theo, nói ra là ta cười. Nhưng mà ngôn ngữ hài rẻ tiền đó bao giờ cũng là ngôn ngữ tục, và những người hài như thế rất là khó sống chân thật được. Tại vì hàng ngày họ sống với cái giả dối, tức là phải tạo ra những cái không có thật cho người khác cười. Cho nên khi sống trong đời sống thật đó, họ cũng khó mà thật được lắm. Họ muốn khóc là khóc, muốn cười là cười. Đảo trắng thành đen, đảo đen thành trắng. Cho nên khó mà sống thật được. Và ai bị chi phối bởi cái ngôn thuyết vọng tưởng từ vô thủy đó là gần như là mất tự chủ. Nó bộc phát ra một cách là qua sự kiểm soát. Mặc dù lúc đầu nó có thể là có điều kiện, nhưng mà về lâu về dài đó nó trở thành là cái phản ứng rất là tự nhiên. Có đề hay nhỏ, mối liên hệ giữa ngôn thuyết và vọng tưởng. Bản thân của ngôn thuyết thì không có vấn đề, nhưng mà vọng tưởng xuất hiện rồi thì ngôn thuyết đó mới trở thành là có vấn đề. Nói cách khác là vọng tưởng làm nhân làm duyên, việc sử dụng ngôn thuyết của con người đó trở thành là nguy hại cho cuộc sống. Cho nên đó, cũng không nên đánh đồng mà ngôn thuyết với vọng tưởng, mặc dù chúng có mối quan hệ với nhau. Do đó để có được lời nói, chữ viết và sự phát ngôn không mang nỗi khổ niềm đau cho mình, cho người, thì chúng ta phải làm chủ được sự vọng tưởng, để cho chúng không còn là vọng tưởng nữa, phải có như thật tác ý, để các phát ngôn của chúng ta đó bao giờ cũng có lệ lạc. Ai trong tâm nghĩ tục nhiều thì lời nói sẽ phát ra tục nhiều. Cho nên với nghệ sĩ đó, người ta có một cái quy cách là trước khi lên sân khấu diễn là không được nói tục, nói chơi, nói giỡn. Vì khi nói chơi nói giỡn như vậy đó, lúc ra đó thay vì là phải nói thuộc lào cái lời thoại trong kịch bản thì họ là bị tổ trác, thì nói cái mà họ bị ám ảnh trong đầu. Ám ảnh nó là một loại vọng tưởng. Và tu sĩ Phật giáo muốn có một hình ảnh cao quý trước mắt quần chúng và mang lại cái cao quý đó cho lời lạc của quần chúng á, thì không được nói giỡn chơi, tức là phải tập nghiêm túc từ lời nói cho đến việc làm. Và tính nghiêm túc này nó làm cho chúng ta dầu có mặt ở tập thể hay đang khi một mình á, chúng ta cũng trở thành là một cái người gọi là chuẩn mực, thoát ra khỏi các cái vọng tưởng. Nhờ đó lời nói trở nên có uy tín hơn. Ba nhỏ, quan hệ giữa ngôn thuyết và đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa được gọi là chân lý tuyệt đối. Đang khi ngôn thuyết á, là phương tiện để mô tả về chân lý tương đối, hay còn gọi là chân lý mặc ước. Mặc ước nó liên hệ đến phong tục, tập quán, các quy định của luật pháp, các quy định dân sự, buộc chúng ta phải dùng ngôn ngữ và hệ thống mô tả theo một cách thế đã được cộng đồng chấp nhận. Ví dụ như nói về cách ăn phận của tu sĩ, người ta thường gọi là phương đảnh viên bàn, tức là đầu tròn, áo vuông, tức là áo đỉnh đạt trang nghiêm, để tạo ra một cái hình thái của vị tu sĩ thông dong thoát tục. Còn khi đề cập đến ông linh mục hay là mục sư thì ta gọi là áo thụng. Thì bản chất ăn mặc của giáo sĩ thuộc công giáo Tinh Lành là theo phong cách này. Đó là cái chân lý mặc ước ở trong ngôn ngữ mô tả. Còn đệ nhất nghĩa tức là chân lý tuyệt đối thì nó không bị lệ thuộc vào các mặc định của ngôn ngữ, các mặc định dân sự, các mặc định xã hội. Nó vượt qua hết tất cả các loại mặc định. Nói một cách khác, ngôn thuyết chỉ là phương tiện, chẳng phải là chân lý tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối là phải vượt lên trên tất cả các cảnh giới của vọng tưởng và ngôn thuyết. Vượt qua được ngôn thuyết vọng tưởng thì ta mới có cơ hội chứng đắc được đệ nhất nghĩa, tức là chân lý tuyệt đối. Tức là ai mà thoát ra khỏi mọi mặc định và cố chấp vào các mặc định của ngôn thuyết thì lúc đó, đó chúng ta mới có thể là thấy được mặt trăng từ việc nương vào ngón tay. Chứ mà không á, dướng vào ngón tay thì chúng ta đánh mất cái cơ hội thấy mặt trăng. Bốn nhỏ, chấp là nguyên nhân của vọng tưởng. Để đạt được chân lý tuyệt đối, xa lìa được ngôn thuyết vọng tưởng, chúng ta phải thấy nguyên nhân của vọng tưởng là sự chấp trước. Nguồn gốc của chấp trước là do thiếu trí tuệ. Ở đây vọng tưởng đã tạo ra tính hư ngụy, Sự hữu quỳ này được tập thành một thói quen, làm cho chúng ta đó khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, vân vân, chúng ta dễ dàng tạo ra các phản ứng tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Từ đó ta vướng kẹt vào cái chấp tướng, chấp ngã sở hữu, tạo ra các phản ứng phân biệt như là tính đồng nhất, tính khác biệt, sự có, sự không có, sự thường, sự vô thường, vân vân. Như vậy là khi phát triển được trí tuệ, rũ bỏ được các cái chấp trước, thì tất cả các hình thái vọng tưởng, mộng tưởng, tạp niệm đều được kết thúc. Ví dụ được kinh này nêu ra là cũng giống như bầy nai đang khát nước, thấy cái quán nắng tức là dương diệm mà tưởng là nước, mê cái dòng nước đó đuổi theo, nhưng cuối cùng á là mệt lả và đuối sức vì dương diệm chẳng phải là nước. Cho nên là ai chấp vọng tưởng là thật đó thì cái nhìn của họ sẽ bị thành kiến, định kiến chi phối. Và khi người nào mà để cho cái nhìn của mình bị các định kiến và định kiến chi phối đó, thì người đó không thể nào có được cái nhìn như thật được. Tiếp theo sau đó thì Đức Phật nêu ra các ảnh dụ để mô tả về cái nguyên nhân chấp, và muốn vượt qua cái chấp để thoát khỏi vọng tưởng đó thì phải quán chúng như là các hình ảnh sau đây. Như thành càng thác bà, vốn chẳng phải là thành, nhưng mà phàm phu vô trí đó lại nghĩ đó là thành thật. Tức là cái mà người ta nắng tạo nên để tạo cái chỗ dừng tạm thời thôi, chứ không phải là đích điểm cuối cùng. Cũng giống như một người nằm mơ, trong giấc mơ đó thấy có người nam, người nữ, các loại thú vật, thành ấp, nhà cửa, vườn rừng, núi ao, sông ngòi, đủ thứ tất cả các vật dụng, sống hạnh phúc. Sau khi thức dậy rồi đó, mặc dù biết chúng không có thật, nhưng mà có nhiều người vẫn còn tiếc nuối và sống với sự tiếc nuối này. Giống như tình trạng mắt nhậm, ảo giác tạo ra các loại hoa đốm, rồi lại ngộ nhận rằng hoa đốm là có thật, mà trên thực tế thì không. Khi mắt lành bệnh thì từ hoa đốm kết thúc. Giống như là một vòng lửa chẳng phải là vòng thật, nhưng người thiếu biết cho rằng nó là vòng tròn lửa. Ta cầm một cái ánh đuốc vẽ thành hình vuông thì chúng ta có một hình lửa vuông, quay thành một vòng tròn chúng ta có một cái vòng lửa tròn. Nhưng bản chất của lửa là cái tác động của duyên thôi. Sự cháy đó do động tác quay, tác động với gió, nó tạo ra các hình thù tạm thời chứ không phải là vĩnh hằng. Như bọt nước, giống như sự lóng lánh của viên châu, nhưng mà người không hiểu thì nghĩ rằng là nước đây tức là hạt châu, hay nói cách khác là mọi lóng lánh của nước không phải là ngọc, mọi lóng lánh của đá không phải là vàng. Cũng giống như là ở trên địa cầu, nơi chẳng có cây cối, mà nhiều người nhìn vào cái khoảng trống rộng đó là nghĩ rằng là có nước ở trên mặt đất thôi. Nói chung đó là những cái hình ảnh mà dựa vào đó đó, Đức Phật muốn cho chúng ta biết là cái nguồn gốc của chấp trước để tạo ra các loại vọng tưởng, và nương vào cái hình ảnh này để chúng ta rũ bỏ các loại vọng tưởng, trên cơ sở đó rũ bỏ được chấp, và hết chấp thì hết vọng tưởng. Vấn đề 5, 4 loại thiền và bản chất niết bàn. Một nhỏ 4 loại thiền. Thứ nhất, phàm phu sở hành thiền, tức là các loại thiền do người phàm tu tập. Kinh định nghĩa, bất cứ ai tu quán về vô ngã, tức là tính không thực thể trong mọi sự hiện tượng, là đang tu thiền phàm phu. Người nào đang quán chiếu về tính vô thường trong mọi sự vật, bất tịnh ở trong thân thể, để tránh được các sự chấp cho thân và chấp vào khổ, thì đang tu lộ thiền phàm phu. Như vậy là quán nhân duyên, quán vô ngã, quán vô thường là những cái loại thiền mà chúng ta có thể vượt qua được những cái tiếc nuối chấp trước vào sự vật, vào thân thể này. Vì nó chưa đủ sức để giúp cho chúng ta chuyển hóa được tâm thức để đạt được cái trình độ tâm linh cao. Dù sao thì thiền phàm phu này là rất là hữu dụng. Thứ hai, thiền quán sát nghĩa, tức là ngoài cái hiện tượng vô ngã, vô thường của sự vật và bất tịnh của thân, chúng ta cần phải thấu đáo được cái chiều sâu và bản chất ở trong tự thân của những thứ chúng ta đang quán chiếu, được gọi là quán sát nghĩa. Tức là mình là trẻ cái sự quán sát về ngã và vô ngã vô thường đó, như là chúng ta trẻ nhỏ sợi tóc ra, phân tích nó ra một cách rất chi tiết để thấy rằng là trong cái quy nguyện của mọi thứ đó, nó không có cái gọi là tôi hay là tự ngã của tôi. Thì quán sát về bản chất thật của sự vật ở chiều sâu lẫn tính hệ thống đó, được xem là cách để giúp chúng ta vượt bỏ được, chuyển hóa được các loại chấp trước. Thứ ba, phan duy như thật thuyền, tức là thiền giữ tâm trên sự chân thật, trên cái chân thật, trên cái như thị. Thì đây là phương pháp thay thế giữ tâm và cột tâm trên các đối vật có tính hiện thực và tính chân lý. Thì cùng với thời điểm đó, tâm chúng ta không còn cơ hội để bám víu vào, chấp trước vào những cái phẩm và những cái phi chân lý. Do vậy đây là một phương pháp thiền thay thế có giá trị chuyển hóa, vượt qua nỗi khổ niềm đau mà không cần phải đè nén ức chế tâm. Ví dụ như muốn vượt qua được ma túy thì chúng ta có thể tập trung vào các loại thể thao vận động phù hợp với giới tính và lứa tuổi để không bị dướng kẹt vào. Thứ tư, Như Lai thiền là thực tập và tu tập chánh định để tự mình có thể giác ngộ được trí tuệ, chứng đắc được niết bàn. Cốt lõi của việc tu tập Như Lai thiền đó là thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát tuệ thôi, theo Phật giáo Tam truyền. Còn kinh Lăng Già đó thì không có định nghĩa rõ thế nào là nội dung của Như Lai thiền. Về sau này các thiền sư công án và thọ đạo của Trung Quốc có khuynh hướng cho Như Lai thiền là thiền thấp, tức là liệt cái nhóm thiền tứ niệm xứ, thiền minh sắc thể, minh sắc tuệ, thiền quán niệm hơi thở vào cái loại thiền thấp sơ cơ, là tốt, chỉ cao hơn thiền mặt phu thôi. Còn tối thượng thượng thiền đó là thiền nhìn về bản chất như thật của mọi sự vật, thiền chỉ quán của đại thừa. Thực ra đó, dầu có phân loại cao thấp như thế chứ không có khác. Hay nói cái khác, đó là cái ngộ nhận của các thiền sư công án và đạo đầu của Trung Quốc khi phân loại thiền tứ niệm xứ, thiền minh sắc tuệ là thiền thấp. Nếu chúng ta dùng một cái thống kê để phân tích thì quán vô ngã, quán vô thường để thoát khỏi nỗi khổ niềm đau cũng chính là một phần của thiền chánh niệm, thấu rõ được bản chất như thật của một sự vật hiện tượng. Còn cái quán sát nghĩa đó là cái phần mà đào sâu thêm, nó là một phần của cái thiền quán vô ngã, quán vô thường thôi, chứ không cần thiết phải lập ra thành một cái phân loại độc lập. Còn thiền như thật, tức là giữ tâm của mình trên trạng thái chánh niệm, dựa vào cái gốc hiện tại hiện tiền, để không bị phân duyên vào các cái vọng tưởng, vọng cảnh này, thì cái đó chính là thiền chánh niệm, có gì đâu khác. Còn như lên thiền là được định nghĩa là thiền chánh định để phát triển được thánh trí. Thực ra thì kết quả tu chánh niệm và chánh định trong bát chánh đạo thì đạt được thánh trí. Cho nên là bốn nội dung này chúng ta thấy nó có vẻ nó hơi lòng vòng, nhập nhằng giữa cái này với cái kia, mà trên thực tế đó nó cũng chỉ là thiền chánh niệm để đạt được chánh định, và từ chánh định để phát triển được chánh trí thôi, chứ là không có khác với thiền của Phật giáo Nguyên Thủy. Hai nhỏ, Niết Bàn. Niết Bàn được định nghĩa trong kinh điển Nguyên Thủy là trạng thái tâm thanh tịnh, nên mà tất cả các nỗi đau, nguyên nhân nỗi đau, tác hại của nỗi đau không còn nữa. Trong kinh Lâm Già đó thì không nói về cái bản chất Niết Bàn, mà nói về cái cách thức để đạt được Niết Bàn. Đó là hành giả phải chuyển hóa được các thói quen của thức, nhất là các thức giác quan, thức chấp ngã. Các thói quen của thức đó thì đều vướng kẹt vào phàm nghiệp, phàm tánh, cho nên rơi rớt vào sanh tử. Do vậy chuyển hóa được tất cả các thói hư tật xấu, những cái lối sống ứng xử nhân cách tiêu cực, thì chúng ta đang chuyển được nghiệp sinh tử, và dần dà đó tiệm cận và đạt được Niết Bàn. Đồng thời đó, để đạt được Niết Bàn, hành giả phải rũ bỏ được các cái chấp thường, chấp đoạn, chấp vọng tưởng, chấp ngôn thuyết, chấp dị nguyên. Đoạn á là cho rằng kiếp sống của con người ở kiếp này mới là kiếp sống thật, trước đó chưa từng có, chết là hết. Còn chấp thường á thì cho rằng chỉ có hai cảnh giới, hoặc là thiên đường, hoặc là quả ngục, hoặc là cho rằng tính thường hằng tồn tại trong mọi sự vật. Người chứng đến Niết Bàn sẽ không bị vướng kẹt vào các cái sở đắc và những cái sở xả, buông hết tất cả mọi chấp trước thì được gọi là Niết Bàn. Mặc dầu như thế, hành giả vẫn tiếp tục tồn tại trong một cái cảnh giới hiện thực, vẫn đi đứng nằm ngồi để trải nghiệm các niềm an vui hạnh phúc thông dòng. Kinh Lăng Già đề cập đến Niết Bàn của thanh văn và chuyên giác đạt được là nhờ các hành giả tu quán vô thường, quán vô ngã, quán tự tướng cộng tướng của các pháp vốn không có thực thể, quán tánh không, quán tánh nhân duyên của sự vật. Nhờ đó mà ở trong cảnh giới loạn động á, tâm vẫn được bình an, không chấp vào cái chỗ tịch lặng, chi kiến gì đó thoát ra khỏi mọi vọng tưởng về điên đảo. Và kết quả là giữ được phong cách này đó, thì hành giả sẽ chuyển hóa được thức thành trí để trở thành là một bậc thánh. Nói cách khác, bất cứ ai mà còn chấp tướng ngôn thuyết, chấp vào các cái tự tánh dựa trên nền tảng ngôn thuyết đó, là còn chấp dướng kẹt vào tâm, thì không thể nào thể đạt được Niết Bàn. Phần cuối cùng đó là phần 6. Thần lực thuyết pháp của Đức Phật gồm có các cái chính sau đây. Một nhỏ, bản chất thuyết pháp của Đức Phật đó, được Kinh Lăng Già định nghĩa là lìa tứ cú. Tứ cú là câu khẳng định, câu phủ định, câu vừa khẳng định, vừa phủ định, câu chẳng khẳng định, chẳng phủ định. Bốn phán đoán này đó, dựa trên hai nền tảng phán đoán khẳng định và phủ định thôi. Từ tứ cứu đó mà có đồng chẳng đồng, hữu vô, phi hữu phi vô, thường vô thường, và tạo ra thế giới thiên sai vạn biệt. Đang khi bản chất thuyết pháp của Đức Phật đó là Tứ Diệu Đế truyền bá chân lý trên nền tảng phân tích nhân quả. Ở đây thế thì kinh Lăng Già Của Quỳnh Hướng á, là vượt thoát khỏi bốn phán đoán để chúng ta không bị vướng kẹt vào hoặc cái có hoặc cái không, cũng có cũng không, chẳng có chẳng không. Qua các ngôn ngữ thì nó trở thành câu khẳng định, câu phủ định, câu vừa khẳng định vừa phủ định, vừa chẳng khẳng định vừa chẳng phủ định. Và do vậy có thể kết luận rằng là bản chất thuyết pháp Đức Phật á, là không lệ thuộc vào tứ cú, không thuộc vào là thời gian, không gian, không lệ thuộc vào các cái mặc định thế gian, mà vượt lên trên tất cả những thứ này để giúp cho con người đạt được nhận thức như thật về sự vật. Hai nhỏ, hai thần lực thuyết pháp. Thần lực một là hiện thân ra để thuyết pháp. Thần lực thứ hai là chỉ dùng các hình thức quán đảnh hay là dùng các cái ấn tướng của tai để giúp cho người ta hiểu được các biểu tượng chân lý. Ví dụ như hai bàn tay trong tư thế như thế này thì được gọi là đang thuyết tứ diệu đế, tức là chuyển qua xe chánh pháp với hình thức nhân quả và bát chánh đạo. Dùng bàn tay phải giơ ngang lỗ tay trái và gỡ ra phía trước như thế này, là bàn tay trái ngửa ra và áp vào đùi phải thì được gọi là thuyết pháp về sự vô ý, tức niềm vui không sợ hãi. Hiện tâm thuyết pháp thì phải nói những vấn đề cụ thể, những sự vật sự việc cụ thể để chuyển mê khai ngộ. Còn thuyết pháp bằng hình thức biểu tượng của tư thế ngó tay đó là nó lệ thuộc vào cái văn hóa của Ấn Độ lúc bấy giờ. Và chúng ta để giải mã nó, chúng ta phải sử dụng các cái công cụ văn hóa của Ấn Độ gốc. Ba nhỏ, nội dung thuyết pháp. Trong kinh đó, Đức Phật khẳng định đó, các nội dung cốt lõi của việc thuyết pháp phải liên hệ đến thiết duyên khể, tức là không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên, do đó là chủ nghĩa duy thần, duy vật hay là duy tâm. Mở rộng thuyết duyên khể đó là 12 nhân duyên của con người để phân tích về cái nhân sinh quan của con người, tức là nguồn gốc có mặt của con người ở kiếp trước, kiếp này và tiếp tục ở kiếp sau. Thì đó được xem là nội dung quan trọng nhất. Từ học thuyết duyên khể này đó, chúng ta có học thuyết nhân quả và nhiều cái quy luật trực thuộc vào cái học thuyết duyên khởi này. Cho nên duyên khởi là học thuyết quan trọng nhất của Đức Phật. Còn tứ diệu đế là phương pháp luận giải quyết về nỗi khổ và niềm đau, các vấn nạn trong cuộc đời thôi. Nó cũng là nội dung thuyết pháp thứ hai đối với Đại Thừa, nhưng nó là nội dung thuyết pháp thứ nhất đối với kinh điển Pali. Bốn nhỏ, các hình thức thuyết pháp. Kinh Lăng Già khẳng định là trong thế giới hương tích và quốc độ của Phật Phổ Hiền đó, thì thuyết pháp chỉ bằng qua các động tác ngó nhìn thôi để giúp cho các Bồ Tát có thể chứng đắc được bộ sơ pháp nhẫn, này đạt được các thiền định thù thắng, tức là sử dụng ngôn ngữ mắt, ngôn ngữ hình thể để giúp cho người ta cảm nhận được. Và dĩ nhiên loại thuyết pháp này là không hữu dụng, không hữu hiệu đối với người phàm, bởi vì cái mộng tưởng của người phàm á làm cho người ta tưởng tượng nhiều thứ nó khác với bản chất và cái dụng ý của người đang sử dụng các biểu tượng này. Tương tự cũng có những cảnh giới dùng các cái động tác cơ thể như là sự nhíu mày, sự chớp mắt, động tác cười, động tác ngáp, động tác tằng hắng, động tác lay động để hiện về sự thuyết pháp. Và nó cũng là những cái loại ngôn ngữ hình thể liên hệ đến thân thể thôi. Ví dụ như khi chúng ta dùng cái bàn tay bắt cái bàn tay khác giơ ra thế này, chúng ta đang muốn ám chỉ về sự hòa bình. Còn ai giơ hai bàn tay như thế này, đó là cái tư thế thoải mái, biểu tượng của giáo hoàng John Paul đệ nhị của Công giáo là mã. Đại sư Tinh Vân á thì thường dùng cái ấn tướng như thế này để mang lại sự bình an và quá độ. Thế dùng một vài cái biểu tượng để muốn diễn đạt nội dung của mình, muốn hướng đến và truyền đạt là cái gì. Bồ Tát cư sĩ Heberger đó, một tay đó, trái đó thì cầm quyển luật để ngang ngực, tay phải đó thì chỏ một con chỏ ra phía trước như thế này. Cái quyển luật nó tượng trưng cho chân lý tứ diệu đế của Đức Phật, và ngón tay này đó là buộc mọi người phải nhìn thật vào mặt mũi thật của cuộc đời để xóa bốn giai cấp, để xóa sự phân biệt xã hội, bất bình đẳng giới, bất bình đẳng xã hội. Chân lý đã có sẵn rồi, chúng ta phải nhìn vào mặt nó để sử dụng nó giải quyết các vấn nạn của con người thôi. Nhưng mà ngôn ngữ, hình thể và biểu tượng đó là không thể sử dụng cho khoảng đại đa số. Bởi vì đó, ở Ấn Độ lắc đầu được xem là đồng ý, mà ở Việt Nam lắc đầu là không đồng ý, là phản đối. Cái mâu thuẫn về ngữ nghĩa trong các cái hình tượng đó, đó làm cho chúng ta hiểu khác nhau. Và không khéo nó dựa vào hình tượng này làm hơi quá chiếu, chúng ta sẽ sống với mộng tưởng trong các ngôn ngữ và biểu đạt. Cho nên cách thuyết pháp chuẩn nhất vẫn là thuyết bằng lời nói và chữ viết, để mọi người có thể hiểu dựa vào văn phạm, từ vựng, từ loại, mà hiểu thấu đáo được, cặn kẽ được, hệ thống được những điều mà chúng ta muốn gửi gắm là cái gì. Và bằng việc nói về thần lực thuyết pháp của Đức Phật đó, thì Đức Phật muốn khẳng định rằng là vai trò trọng tâm của người tu là thuyết pháp giảng kinh. Và người tu trong tình huống này đó được hiểu nôm na là gì? Bác sĩ tinh thần. Nếu bác sĩ y khoa đó trị bệnh thân, thì bác sĩ tinh thần đó trị bệnh khổ tâm của con người. Và có thể sử dụng các loại hình thức thuyết pháp khác nhau để chúng ta đạt được cái kết quả mang lại an vui hạnh phúc cho người khác. Xin kết thúc tại đây.